ông bà Nam Thành không hiểu nổi cái thái độ kỳ khôi một cách vô lý của con, nằm gác tay lên trán mà hậm hực với ai, không ai biết cả. Cô Hương thật thà, không hề ngờ em mình đã yêu, cho nên cứ ấm ách cho con bé nó sanh chứng một cách dại dột như vậy.
Tại sao nó lại có thái độ lạ lùng như vậy? Người đó đoán nó thì gàn dở lắm, nhưng mà chừng xem mặt ra thì cũng là người đàng hoàng, lại rất là xứng đôi vừa lứa với nó lắm mà. Trời ơi, chẳng lẽ nhà này ế chồng hoài hay sao? Mỗi một lần được cái chỗ xứng đáng đến xem mắt thì lại sanh chuyện chẳng lành.
Chỉ riêng có cô Hoa là hiểu được thái độ của Quá mà thôi. Không phải cô tinh ý hơn người khác, nhưng bởi vì cô để ý cho nên cô đã bắt được vài tiếng không kính, vài cử chỉ Quá hùng biện nơi cô em út của mình. Tại sao cô lại để ý? Bởi vì có tịch mà. Tuy là cô làm bộ ta đây là gái có bản lãnh, nhưng mà cô thật sự đã bối rối trước người thanh niên mà cô thấy là đẹp trai và lại có tài cũng như có duyên. Đối với chính cô luôn luôn chối là cảm mến người thanh niên đó, nhưng tất cả những hành động của cô đều tố cáo cái tình yêu không dám thú nhận. Cho nên khi Qua nghĩ như vậy cho nên hay rình rập xem có ai yêu cái chàng trai đó hay không. Và Hoa đã tìm ra được thủ phạm, mà đến những hai thủ phạm kia nhờ cái tài trinh thám của kẻ đa nghi và lại bắt đầu đã ghen. Tuy nhiên Hoa vẫn phục em về cái ngông nghênh của em nàng hồi sáng. Hoa nói Quá là cô gái cứng đầu trong gia đình, hai chị em trìu mến nhau vì đồng cái tật cứng đầu. Kẻ có tội lớn trong nhà là cô gái út. Lẽ cố nhiên là cô ta đêm ấy lật qua lật lại mãi trong trí cái tội kia, thử xem coi nó có hưởng được trường hợp giảm khinh hay không, cho nhẹ lương tâm của cô một chút. Luận điệu cũ cứ trồi lên trồi xuống mãi, rồi con cũng sẽ lấy chồng được khi mà con còn trẻ chứ đã lỡ thời đâu, vân vân và vân vân. Và cái lo sợ cũ thì nó cứ lù lù, nó tiến đến để nó dọa nạt cô, là biết người đó có thật dạ yêu mình hay không, và rồi nếu có rồi sẽ có cưới mình hay không. Và cứ như thế mãi cho đến đêm khuya, Thái Nguyên Trang mới chợp mắt được. Không khí gia đình Thái Nguyên Trang bỗng trở lại bình thường sau cái đêm bứt rứt đó. Ông bà Nam Thành định dịu ngọt với con, thương yêu nó hơn để dỗ dành nó. Câu chuyện đáng tiếc hôm qua không phải là không còn cách cứu vãn được, và mai ra thì Quá sẽ đổi ý. Con gái đang tuổi dậy thì, cơ thể biến chuyển đau đớn, giống như trở thời tiết hành hạ. Cái sự khó chịu đó được cụ thể ra ngoài dưới hình thức những chứng bệnh thường xuyên, không rõ rệt là chứng bệnh gì. Đến nỗi mấy vị bác sĩ đầy kinh nghiệm cũng phải chịu bí, và dưới hình thức những chứng kỳ khôi, khó hiểu, thì là những bực nhọc cào nhào. Ông Nam Thành biết rõ điều đó cho nên khuyên bà hãy có thái độ bình thường, nếu cần thì dịu dàng hơn được thì tốt. Hồng và Hoa thì công phẫn cái lối xem mắt vợ của người mình, đặt con gái ngang hàng với món đồ, với con vật, cho nên nghe thỏa mãn cái hàng học của họ khi người con trai bị cho ra rìa. Họ xem như Quá đã trả thù cái tập quán đáng giận kia giùm họ. Vì vậy họ rất là phục cô em út, và sự thương mến giúp họ vui vẻ với em hơn mọi ngày. Duy chỉ có cô Hương là buồn rầu. Cái phận cô đã xong một đời rồi, cô đành cam phận ở vậy với cha mẹ cho đến khi cha mẹ qua đời. Nhưng mà vì thương em, cô mong đứa nào cũng sẽ có đôi có bạn để ra riêng mà hưởng hạnh phúc với người ta. Người sốt ruột hơn cả cho cái cảnh hẩm hiu của mấy chị em chính là cô Hương. Cái sự sốt ruột đó không phải vì cho cô, mà bởi vì cho các em. Mỗi lần có bạn trai đến chơi là cô hy vọng dùm cho các cô em, hy vọng từ năm này đến năm khác, và rất là lo lắng là các cô em phải chịu chung số phận với mình. Bây giờ có một đám xem chừng cũng khá xứng đáng, lại bước tới một cách quả quyết như vậy thì công chuyện lại bị đổ vỡ vì cái ngông cuồng của đứa em mình. Cô tức lắm, cho nên khi sáng Quá đang cho gà ăn, cô bước lại níu áo em và lên tiếng nói:
Quá, mày ngược đãi với người để coi mắt mày như vậy á, thì biết bao giờ mày mới lấy chồng được. Bộ trên đời này chỉ có một người để coi vợ hay sao chị? Hẳn là có nhiều người, nhưng họ lại phân chia rải rác ra mà đi coi vợ nhiều nơi, chứ có phải họ chú trọng đến đập một mình mày hay sao? Đành là thế, nhưng cũng không phải chỉ có một người đi coi mắt em. Mày á, mà cái đám này á, tao xem coi bộ được lắm mà. Không phải duyên nợ, chỉ tiếc làm gì. Mày nói chuyện duyên nợ mà mày chỉ nghĩ đến một mình mày. Nếu mày mà thương ba má thì mày chỉ được kén vừa vừa thôi chứ. Em có kén chọn gì đâu. Em đã chẳng khen người đó là lịch sự, là có tài, có đức đó hay sao? Em còn thơ dại, không có hiểu được nỗi khổ của ba má. Nhà có con gái đông vậy mà không gả được đứa nào hết. Thiên hạ cười chê ba má dữ lắm đó. Họ nói đẻ làm chi, cả bầy con gái cho chúng nó ế chồng lên, ế chồng xuống như vậy. Mình không thấy đó là xấu hổ cho nên mình bắt kể. Nhưng mà ba má lại nghĩ khác, nghĩ như họ cho nên ba má buồn phiền lắm. Khổ quá à, em có muốn làm ba mẹ buồn đâu. Tại lòng em mới như vậy đó chứ. Dẹp cái lòng của mày đi một nơi khác đi. Mày tưởng tình yêu không đến được sao không Nhân à? Mày tưởng má hồi đó si tình ba dữ lắm hay sao? Khi mà ba đi coi mắt mày, má hả? Nhưng rồi má cũng đâu có yêu ba đâu. Đồ điên.
Vừa thoát khỏi tay chị quá lệ lọt ngay vào cái ổ phục kích của Long, anh chàng họa sĩ đã được cô Hoa bếp xếp cho biết hết mọi việc, cho nên quyết gặp mặt quá để phân giải vài lời cho cô biết lẽ phải. Long hối hận lắm, chàng đã không can đảm làm mất lòng cô bé, để cô ta hiểu lầm cho nên bây giờ mới xảy ra việc đáng tiếc này. Mà cũng thật là khổ, sao từ thở trước đến giờ không ai đi coi mắt họ. Biển tình cảm trong gia đình vừa mới bị ngọn sóng ngầm dao động sơ sơ vài bữa là tự nhiên có người đi coi mắt. Xui xẻo cho gia đình này thiệt. Lòng càng nghĩ càng thương những người sống trong cảnh tối tăm này, không bao giờ có cái mộng lớn, chỉ mong hưởng được một cuộc đời bình dị như mọi người mà cũng không tội nguyện được. Vừa bị chị gọt cho mình một trận, quá thấy Long thì bỗng nổi giận lên. Nàng quy cái tội cho anh họa sĩ đã bước vào đời nàng một khi không phải lúc, cho nàng phải xót xa như vậy.
Tại nhà ngươi đó mà ta mới chơi ngông như vậy. Mà nhà ngươi thì xem chừng như chưa dứt khoát lắm. Liệu hồn nhà ngươi bỏ ta thì biết.
Mặt của quá hầm hầm khiến cho Long sợ lắm. Nhưng chàng cố làm bộ thản nhiên lên tiếng hỏi. Nè, sao cô em Út? Bộ chưa muốn lấy chồng hả? Bữa nay đó thì tôi tin cô rồi đó. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao.
Đồ ngốc!
Quá như điên lên mắng càng một tiếng. Tiếng chửi vừa vọt khỏi miệng nàng là nàng hả giận được ngay và tỉnh hồn lại, rồi hoảng sợ vô cùng. Hoảng sợ lại làm cho nàng tức nghẹn lên cho nên òa khóc. Cái người kinh khủng là Long. Tình cảm dữ dội của quá vừa rồi cho chàng cảm thấy mãnh lực cuồng loạn của mối tình của cô bé. Mãnh lực đó được tuổi thơ dại buông ra và nó sẽ tác hại không biết bến bờ nào mà kể được. Chàng than thầm trong bụng. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Mình chui cái đầu vô đây mang ơn gia đình này nặng quá. Mà không làm gì được để báo đáp lại cho người ta. Lại gây rối rắm ở trong nhà người ta. Ôi cha, đành rằng là người ta yêu mình là tại người ta, có ai bắt buộc đâu. Nhưng mà phải công bình mà nói, cũng chính vì mình không có đàng hoàng cho nên người ta mới hiểu lầm. Rồi cũng vì mình hèn nhát, không dám đính chính cho nên người ta tiếp tục hiểu lầm hoài. Kỳ quá. Hay là mình cưới cái con bé đó quách cho xong rồi ha. Cưới nó thì im chuyện, không có sợ ai làm dữ nữa. Đành rằng mình đã từng tỏ tình với chị nó, nhưng mà chưa có nói rõ ràng lắm mà cô chị cũng đâu có hứa hẹn gì, thì dứt bên kia cũng đâu có khó. Cô Hồng cô ấy lại hiền từ. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trí thì Long lại càng sợ hơn cả. Thì ra càng sợ càng rối ren, rồi giải quyết bậy bạ tất cả mọi việc. Cũng may là chưa có gì ghê gớm lắm mà chàng đã hốt hoảng tính bậy như vậy rồi. Nói gì khi uất khí của cô bé cứng đầu kia nổ đùng ra thì chàng sẽ hành động sai lầm đến đâu. Thấy rõ là cần phải nguội ở trong đầu bình tĩnh lại mới khỏi làm bậy, lòng quyết đánh cú cù cưa dịu ngọt để dịu cái cơn tức của quá. Đợi cô dịu lại rồi sẽ tính sao. Chàng dọn ra một bộ mặt rộng lượng và đậm màu thương mến, tiến đến gần quá và nói. Nè, anh không có ngốc đâu, em nhỏ ơi. anh hiểu em lắm, nhưng mà anh thấy là anh không có thể nào mà đem lại hạnh phúc cho em được bằng người khác, bằng cái người thanh niên ngày hôm qua đâu. Quá hết sức mừng rỡ vì cái liều lĩnh đến thô lỗ của nàng chẳng những không làm mất lòng Long, mà lại bắt buộc Long nói rõ ra cái điều mà từ mấy hôm nay chưa ai dám nói. Thế là đã rõ như là nàng đã có tỏ tình với anh, và anh cũng đã có ý kiến về mối tình đó. Tuy đó là một cái ý kiến từ chối, nhưng vẫn còn hy vọng nhiều và dễ chịu cho thắc mắc của nàng hơn là trước kia. Long không thể biết được người ta hiểu thấu mình hay không. Một lần nữa, Long lại hèn nhát, rồi dấn thân thêm vào con đường gai góc. Chàng không yêu quá, mà nói ra giống như là chàng yêu nhiều lắm, yêu đến vị tha, sợ không làm cho nàng sung sướng được, cho nên mới hy sinh mối tình của mình nhường lại cho người khác. Khổ ơi là khổ cho tuổi trẻ, thờ thần tình cảm quá rồi cứ dối người, dối mình, dối đến cả vị thần mà họ thờ phượng. Đến khi đức tin nơi vị thần ấy phai lợt, thì biết bao nhiêu là tan tóc sụp đổ chồng chất lên cuộc đời của họ.
Sao mà biểu dưng con mến đâu mà hẹn đục giới trong.
Ở thôn quê miền Đông, nhất là ở ven các con lộ, không hiểu sao trong vòng 15 năm nay cỏ bù xích mọc quá nhiều. Đó là một thứ cỏ người ta hái ngọn để nuôi thỏ. Cỏ có thân cây và nhánh lá đủ cả, giống như một cái cây lớn thu nhỏ lại. Nhưng thứ cỏ bù xích nó mọc tràn đầy đồng nội này lại cao quá đầu người, chứ không phải chỉ thấp độ 2 tấc như cỏ bù xích thường. Có người biết chuyện quả quyết rằng chính quân đội Nhật Bổn muốn kháng chiến chống quân đồng minh, cho nên đã mang những cái hộp cỏ đó từ xứ họ qua đây mà rải, để khi cỏ mọc lên họ có chỗ núp mà đánh du kích ở khắp nơi. Chỉ có cỏ ấy là đủ điều kiện thôi, mọc mau, mọc rậm rì, để ẩn núp mà lại mềm, không có gai gốc, người núp trong đó dây trở dễ dàng mà không sao cả. Sáng hôm đó, Long vẽ chân dung cho Hoa. Hoa năn nỉ đòi ngồi giữa đám cỏ bù xích bên vùng đất trống cạnh vườn nhà, vì nàng bảo hai e lệ ngồi ở ngoài vườn, thiên hạ trông thấy nàng sẽ không được tự nhiên. Mới vừa ngồi xong, Hoa lo lắng lên tiếng hỏi:
Anh vẽ em ngây thơ hay là quạo quọ hay gì đó?
Chân dung của cô là chân dung của sắc đẹp.
Nịnh đầm.
Hoa mỉm cười và mắng khéo họa sĩ một tiếng. Long mặc sơ mi vẽ hình đủ thứ cả, quần lanen, ống chẽn, nhưng trông phong nhã chứ không cao bồi. Chàng đã vẽ xong chân dung cho mọi người ở trong nhà, trừ Hoa và ông Nam Thành. Đã đi được ngay ngắn từ lâu, Long muốn về lắm, nhưng cái lọt vẽ truyền thần không lẽ bỏ dở nửa chừng, cho nên ráng vẽ cho xong, để ra đi sớm chừng nào hay chừng đó. Long ngừng tay lại, đứng ngắm kỹ mặt người mẫu như để cố thu tất cả những đặc điểm của gương mặt ấy vào trí của chàng. Trong giây phút, mắt chàng gặp phải mắt của Hoa, chàng bỗng sực nhớ lại rằng đêm đầu, đôi mắt ấy đã trốn mắt của chàng. Lần này nó không lẩn trốn nữa, mà lại như nó muốn đương đầu với cái nhìn của chàng. Lòng hơi bối rối, rồi chàng quyết định chịu thua. Nếu không chịu ơn cái nhà này, nếu không muốn có chuyện rắc rối xảy ra, thì hổm rài chàng đã cho hai cái nhìn đó quyện với nhau rồi. Long là một thanh niên đa tình, cô Hoa lại là một cô gái đẹp. Nghệ sĩ thường thường tham lam đến quên cả đạo đức. Mặc dầu yêu cô chị, chàng cũng dám trầm trồ nhan sắc của cô em. Nhưng cái nguy đã ló dạng, cho nên chàng để lý trí lên trên được. Hoa lên tiếng hỏi:
Tại sao lại của sắc đẹp như anh vừa nói?
Là vì cái điểm trội hơn hết ở cô đó là sắc đẹp. Cô Hồng á, thì đã có cái mơ buồn làm minh tinh, cho nên dung nhan của cổ, mặc dầu cổ cũng rất là đẹp. Còn cô Quá thì có cái ngây thơ đó là khó quả nhất. Còn ở cô đó, sắc đẹp đó là cái điểm chính yếu.
Nhưng mà chị Hồng của em buồn lắm, nhưng cái vẻ buồn của chị rất nên thơ và khả ái.
Đúng như vậy, nhưng mà tại sao cô Hồng cổ lại buồn như vậy cô? Đây là một câu hỏi mà Hoa cố ý khiêu gợi ra khi nói đến cái buồn của Hồng, khiêu gợi và mong mỏi nó đến. nhưng mà nàng vẫn làm bộ ngại ngùng, cho nên chỉ mỉm cười một cách bí mật. Long yêu Hồng vì nhiều lẽ, mà một là vì cái vẻ buồn như tàn ẩn cái nỗi niềm gì đó rất đau thương. Riêng cái vẻ buồn đó, cái đau thương bí mật đó, tự nó cũng đã quyến rũ lắm rồi, chàng không cần biết thêm gì nữa cả. Nhưng tò mò là bản chất của con người, cho nên chàng năn nỉ một cách như không tha thiết lắm. Cô Hồng cũng nhờ buồn mà đẹp hơn, nhưng mà cái vẻ đẹp đó có còn hoài hay không đó là do cái duyên cớ buồn của cổ. Nếu mà tự nhiên mà buồn thì cổ sẽ đẹp hoài nhờ cái nỗi buồn đó, bằng như buồn vì một cái cớ có thể nguôi được đó, thì mai mốt hết buồn thì coi như vĩnh biệt cái vẻ đẹp đó rồi.
Chị em á, chị mới buồn về sau này thôi, tội nghiệp cho chị lắm, chị đã đau khổ không biết là bao nhiêu.
Vậy sao, chắc là tình duyên phải không? Mà xin lỗi cô, tôi cũng tò mò quá.
Chuyện riêng tư á, không lẽ em nói với ai, nhưng mà đã xem anh á, như là người nhà, như là một người anh rồi á, thì em sẽ kể cho anh nghe.
Rồi Hoa bắt đầu kể về câu chuyện của Hồng. Hồng đã làm quen với Thân nơi nhà của một người bạn gái chung. Thân là một sinh viên y khoa đại học, nhà nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có lẽ tình trạng đáng thương đó khiến Hồng cảm tình với Thân ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Họ rất ít gặp nhau, vì Thân ngoài các buổi nghe giảng ở phân khoa, còn phải đi thực hành ở các viện như Viện Cơ Thể Học, Viện Hóa Học Hữu Cơ, Viện Sinh Lý Học v.v. và nhất là dạy ở các trường tư để mưu sinh và mua thêm sách vở. Ít gặp mà hễ gặp là đàm đạo say mê, vì xem ra họ rất ý hợp tâm đầu. Sau một năm quen biết, họ yêu nhau. Hồng con nhà nề nếp, Thân thì đứng đắn, cho nên họ yêu nhau suông vậy thôi, được thêm một năm nữa. Thân dạy trường tư rất ít giờ, vì chàng sợ bỏ học thực hành rồi thi rớt như không biết bao nhiêu sinh viên khác ở những phân khoa khác. Vì vậy vấn đề cưới hỏi nhau chưa ai dám đặt ra. Ông bà Nam Thành thì cũng không bá khá giả bao nhiêu, không thể bao cho một tiểu gia đình được nữa. Thân chỉ kiếm vừa đủ tiền cơm tháng, tiền quần áo, sách vở và cine thôi. Đến những bữa mời nhau đi ăn mà Hồng còn phải trả tiền taxi, tiền tiệm ăn nữa. Hồng đã lãnh đan áo, lãnh xếp đèn giấy cho người ta, thức đêm thức hôm để kiếm thêm chút ít mà giúp bạn mình. Mối tình vô tội vạ của đôi bạn vì phải đợi lâu ngày quá cho nên chuyển thành tội lỗi. Thân chỉ mới học đến năm thứ nhì, nếu kể cả năm dự bị nữa là 3 năm, còn đến 4 năm nữa mới cưới vợ được. Mà đời nay con trai con gái không đủ bền chí đợi nhau đến 3-4 năm giống như các cụ ngày xưa. Hồng lo sợ Thân thối chí cho nên đã dễ dãi với người sinh viên đó. Năm đó Thân thi đỗ ngoại trú. Người ngoại trú mỗi ngày phải vào làm việc ở các nhà thương một buổi. Công việc bắt buộc chàng phải chung đụng rất thường với bạn gái, đồng nghiệp. Thân vẫn yêu Hồng như thường, nhưng gần gũi với cô Nghĩa là một nữ đồng nghiệp đó lâu ngày chày tháng quá, cho nên lửa gần rơm thì phải bắt. Là một người vị hôn phu trung thành với người bạn đời chưa cưới, trung thành đến dại dột, Thân đã thú thọc với Hồng về sự phản bội của mình. Hồng đau đớn lắm, nhưng sau những lời giải thích khoa học của Thân và những lời cam kết của anh, Hồng nguôi được. Nhưng rủi cho cả 3 người trong cuộc là cô Nghĩa lại mang thai với Thân. Thân trước kia có giới thiệu 2 người là bạn gái với nhau, và Nghĩa với Hồng cũng mến với nhau lắm. Bây giờ sự việc đã xảy ra như vậy, Thân hoảng sợ quá, không biết phải giải quyết làm sao. Cô Nghĩa thì chỉ biết khóc, chứ cũng không làm gì Thân cả. Hồng đành chịu thiệt thôi, không phải để cứu một người bạn không thân, mà là để cứu một người đàn bà có số kiếp long đong do tạo hóa gây ra một cách bất lợi trong đường tình. Hồng cố vui cho Thân cưới Nghĩa, nếu không anh chàng này dám làm mặt lì bỏ rơi Nghĩa, bởi vì Nghĩa kém nhan sắc hơn Hồng rất nhiều, lại vì chính Nghĩa đã thọ thai, tức là lại bớt quyến rũ thêm về vấn đề xác thịt. Cái đau đớn là ở chỗ đó, khi nỗi đau đớn bị đè nén xuống, nó chạy dồn vào bên trong, rồi con người cứ phải gặm nhấm mãi cái thứ tình cảm không tiêu hóa đó, nó nằm ở trong đó mà gặm lần gặm mòn cả tâm hồn của người ta. Nghe xong câu chuyện, Long có cảm giác rằng Hoa cố ý tiêu diệt Hồng trong lòng của chàng, Hoa đã đoán thấy mối tình chớm nở giữa hai người và cũng yêu chàng, cho nên mới nhẫn tâm tiết lộ bí mật của đời chị mình như vậy. Trời ơi, thật là núc ních trật chín trật mười, lời tục nói không sai. Cái cô Hoa này hổm rai xem qua như rất thờ ơ với mình, nhưng bây giờ mới thấy là cô quá xá. Quá tuy như vậy mà lại thẳng thắn và lương thiện hơn. Cô yêu thì cứ yêu, không sợ ai cười chê vì cả. Và yêu thì yêu không cần gạt ai ra hết. Chim trời cá nước ai bắt được thì người đó ăn. Cô Hoa đã lầm, lòng yêu là yêu, không thèm biết đến dĩ vãng của người yêu, hay là có biết cũng chẳng để nó ảnh hưởng đến tình yêu của chàng được. Trái lại, chàng nghe sợ cái con người này mà lòng vẫn đục những ác ý. Bỗng nhiên chàng thấy Hoa bớt đẹp ra, và hình như bắt được cái vẻ hiểm ác, kín đáo ẩn hiện trên gương mặt của Hoa. Hoa im lặng nhìn phản ứng trên mặt của Long, còn Long thì ngẩn người ra mà kinh ngạc cho nhân dục đã làm loạn tâm con người đến như vậy. Hai người không nghe được tiếng chân đạp lá, không thấy những cây cỏ bù xích bị lay động gần đó. Ăn cơm trưa xong, Long xin phép ông bà Nam Thành vô xóm trong để hầu chuyện vị sư già nơi am Yên Hà, là cái am riêng thờ Quan Âm do một bà cụ lập ra từ mấy năm nay. Hôm đó tới phiên Hoa rửa chén, cả nhà mặc dầu không ngủ trưa vẫn nằm nghỉ trên nhà trên. Hồng nằm chưa nóng lưng đã ngồi dậy để đi xuống bếp. Không ai chú ý cho nên không thấy được mặt nàng hầm hầm vì cái nỗi căm tức chưa tiêu được sau khi bất chợt thấy trong đám cỏ bù xích những tiết lộ ác hiểm của em nàng khi sáng. Hoa đang sắp chén dĩa đã rửa xong vào trong sóng chén, thì Hồng chụp lấy vai cô rồi cười gằn và lên tiếng hỏi:
Sao em ác chứ chị dữ vậy?
Hoa hết hồn vì bị chụp thình lình, vì câu hỏi đến trong lúc cô đang có tịch, cho nên cô đứng ngậm câm vài giây rồi mới hỏi được:
Em có ác gì với chị đâu? Em ác mà lại hèn nữa, lại không có gan thú tội. Trời ơi, trong gia đình mình lại có một đứa con, một đứa em như vậy hả?
Bây giờ thì Hoa đã hiểu và sợ lắm, nhưng nàng vẫn còn hy vọng rằng không phải chuyện tiết lộ kia đã chọc giận chị nàng, cho nên chàng mới hỏi lại cho chắc ý.
Nhưng việc gì chị cũng phải nói ra chứ. Việc gì thì em nên biết, cần gì phải nói ra. Chị chỉ hỏi em, vì sao nỡ ác với chị như vậy, xấu xa quá đến chị. Chị còn mắc cỡ cho em, cho cả nhà ta, huống hồ gì đối với người nghe chuyện em kể trong cái đám cỏ hôi.
Thế là đã rõ ràng, Hồng đã rình mò hay là tình cờ không biết nghe được câu chuyện bếp xếp vì ác ý của nàng. Không thể chối cãi được nữa, cũng chẳng có lý lẽ nào để đưa ra làm giảm tội mình. Hoa làm mặt lì cự lại:
Mắc cỡ cho em hả? Chứ làm xấu hổ mà em lại mắc cỡ làm sao? Có phải tập tầm dông của trẻ nhỏ đâu. Tập tầm dông, chị lấy chồng, em ở chóa, chị ăn cá, em mút xương, chị nằm giường, em nằm đất, chị húp mật, em liếm da. Chị làm cái gì mà em cho là xấu? Tốt lắm hả? Con gái có mèo mà tốt lắm à?
Cơn giận từ trong lòng của Hồng đã sôi sục và trào lên. Hồng nhảy đến nắm đầu em, tát vào má của nó một cái tá hỏa, vừa tát vừa nói:
Có phải là mèo chuột hay không? Mày đã biết dư, đừng có vu khống thêm vô ích. Mà mày á, không có quyết sáng quyết đón chị mày như vậy nghe chưa?
Hoa cũng không vừa, không nhịn, một tay nắm lấy tay của chị mình, còn tay khác thì đánh lại Hồng.
À, con này dữ nha.
Hồng nói và tiếp tục vả vào mặt của Hoa. Bị vả hai lần đau điếng, Hoa như điên lên, hai tay chụp đầu chị, quay những lọn tóc của Hồng trong những ngón tay của mình rồi vặn mạnh. Hồng nghe như ai rứt da đầu của nàng ra. Nàng đánh lia lịa vào mặt em để thoát, nhưng Hoa cứ chịu vả như vậy và tiếp tục vặn tóc của Hồng. Cùng thế thì Hồng phải táp cánh tay của em rồi cắn vào thịt của Hoa một cái thật là mạnh. Hoa la oái lên một tiếng rồi buông tóc Hồng ra, nhưng tóc cứ vướng vào những ngón tay của cô mãi. Hồng tuy nghe hết đau đầu mà thấy tay em không rời tóc mình, ngỡ nó toàn tiếp tục vặn tóc nữa, cho nên ôm Hoa mà vật xuống giống như con trai đánh lộn. Không đề phòng cho nên Hoa bị vật ngã xuống đất kêu một cái ạch, cô níu chị theo trong khi đang té. Vì thế Hồng cũng té xuống nhưng lại đè trên mình của em. Hoa vùng dậy để hất cho chị mình té xuống, nhưng Hồng thấy em mình dữ quá, lo mà nó ngồi dậy được thì khổ, cho nên cố nín thở, đè cho nặng thêm. Vùng vẫy không có hiệu quả, Hòa đánh lên túi bụi. Hồng đã ngồi dậy trên mình em và đánh trả lại một cách đắc thắng hơn, vì ngồi thì không vững bằng nằm, vì thế Hòa lật chị té xuống được. Hai chị em bây giờ ôm nhau mà vật lộn, không ai thắng ai cả, cho nên họ xà quần với nhau và hai chị em lắm lúc quay tròn giống như là hai con vụ. Cẳng hai người khi xây qua tới cái chõng cao cẳng dùng để sóng chén, chạm mạnh vào cái chõng đó làm cho sóng chén rơi xuống, chén dĩa bể kêu rỗng rãng. Hoa bỗng nảy sinh ra một ý kiến thật là ác hiểm. Nàng cố quay đầu lại, đóng miệng chén rồi vối tay lượm một cái miếng miệng lớn, đập nó vào mặt chị mình. Hồng bị bể trán, máu phun có vòi, nhưng nàng không la, cả hai đều nằm lì, quyết câm miệng để sống chết với nhau. Nàng cũng vối tay lượm miệng đập vào mặt em mình như vậy, nhưng Hoa biết trước, đưa cả hai bàn tay lên mà đỡ. Tuy bàn tay trái của cô rách và chảy máu dầm dề, nhưng mà mặt của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nghe chén dĩa rơi cả sóng, ở nhà trên ai cũng hốt hoảng, không biết tai nạn gì đang xảy ra cho người rửa chén. Hương và Quá nhảy xuống đất chạy trước, ông bà Nam Thành chạy sau. Khi họ xuống tới nơi thì thấy Hồng và Hoa đang đánh nhau, máu me đầy cả người mình mẩy và áo quần. Cả nhà kinh ngạc hết sức. Hương và Quá vội vã mỗi người kéo một bên chiến sĩ đang hỗn chiến đó ra. Ông bà Nam Thành thì cứ chạy vòng quanh đó mà lên tiếng hỏi: "Cái gì vậy? Cái gì mà xảy ra đây?" Bà Nam Thành thì ngồi bệt xuống đất rồi rống lên mà khóc. Khi hai con gà mái tơ đã bị dứt rời ra, Hương giao cho Quá ngăn hai người tái chiến, còn cô thì chạy lấy bông gòn, băng và antiót để trở lại cái nghề lang băm một lần nữa. Hai nữ tướng thấy cha mẹ thì bắt đầu sợ hãi, cúi mặt xuống, nhưng cả quyết lặng câm. Ông Nam Thành hỏi gì họ cũng im lặng. Ông Nam Thành giận lắm, dậm chân xuống đất mà kêu trời:
"Trời ơi, chị em cũng bay hòa thuận với nhau từ thở giờ như cái bát nước đầy, cả nhà đầm ấm mấy chục năm nay, rồi bây giờ là tụi bay sanh chứng như vậy rồi có khổ hay không?"
Tại ông không có nghe tôi cho nên mới ra cớ sự như vậy nè. Ông giết con ông rồi đó đà, rồi ông sẽ thấy còn khổ hơn trăm ngàn lần bây giờ nữa đó.
Bà nói tại tôi là tại sao đây?
Thì tại tôi biểu đừng có lui về quê, chưa có phải lúc đâu.
Ông Nam Thành bỗng chợt hiểu, trong khi Hương và Quá vẫn cứ ngơ ngác ra. Ông bà không nghĩ hai cô con gái biết những gì ông bà đang nói, nhưng ông bà vốn đã có bàn qua về vấn đề đó rồi, cho nên bây giờ nhắc sơ lại là hiểu ngay. Hương hối hai em đi rửa mặt mày và thay đổi y phục, còn Quá thì lo dọn miệng chén và quét những giọt máu trên mặt đất. Trở lại hai câu chuyện rồi độ nửa tiếng sau, Long trở về nhà, chàng có cảm giác như một cuộc bể dâu vừa đi qua nơi đó. Cô Hồng thì bị băng đầu, còn cô Hoa thì băng tay trái. Cả nhà lại im lặng chứ không nói cười giống như mọi ngày, mặt ai cũng có dáng lo nghĩ buồn phiền, lòng lắm là lắm lét như người có tội, vì chàng quan niệm rằng bất chợt những thảm cảnh, những chi tiết trong đời sống thân mật gia đình của người ta, nếu mình biết được là có tội. Vì vậy chàng thơ thẩn đi ngoài vườn dưới nắng xế, đi quanh được vài vòng, lòng nghe khó chịu quá cho nên chung vào đám cỏ bụi xích cạnh vườn để núp nắng và nhất là để tránh người nhà. Đến khoảng trống mà chàng dọn khi sáng để làm phòng vẽ, Long ngồi xuống rút ta khăn ra lau mồ hôi đã thấm ướt cả áo sơ mi của chàng. Long có cảm giác là chàng không phải là không liên hệ đến cái bão tố vừa nổi lên ở nhà lúc chàng vắng mặt. Nếu họ bị tai nạn hay là đánh nhau đi nữa mà vì lẽ khác thì thế nào cũng bô lô bô la lúc chàng đi về để cắt nghĩa lăng xăng để khỏa lấp việc đó. Đằng này họ nhìn chàng từ xa mà như là mắc cỡ. Sự im lặng của họ là sự im lặng mắc cỡ chứ không phải im lặng giận hờn. Nhưng tại sao lại mắc cỡ? Có phải chăng là vì chàng? Ái nái khó chịu, chàng đứng lên mà đi và cũng không biết đi đâu. Đi để cốt quên cái sự cắn rứt vì hối hận đã gây sóng gió một cách vô tình trong một gia đình mà chàng chịu ơn và thương mến. Long ra khỏi phòng vẽ lộ thiên đó được đâu 7-8 bước thì ngạc nhiên thấy cỏ ngã thành một đường dài. Con đường này khác hẳn với con đường chàng và Hoa phá ra để đi khi sáng. Chàng ngạc nhiên không phải vì sự hiện hữu của con đường, ai cũng có thể đi và có lý do vào đó cả, nhưng con đường lại tuyệt đạo, người vô danh nào đó đã đi đâu, sao lại không đi tới nữa, như chàng đã đi tới một trống cỏ để vẽ vời, lại quay gót lúc nửa chừng như vậy. Hơn thế nữa, nơi đầu đường tuyệt đạo đấy là cỏ chung quanh bị hài xịt rơn, bị vò nát, bị vứt đầy trên mặt đất. Bỗng nhiên chàng chợt hiểu, Hồng đã theo dõi họ, có lẽ vì muốn xem vẽ thôi, chứ không có ý xấu rình mò. Nhưng tới đó nàng bất chợt nghe câu chuyện do em kể, đứng một hồi vừa sợ, vừa giận, vừa bối rối, nàng vò nát cỏ mà không hay. Lòng hiểu ra thì thở dài lẩm bẩm, ây da, thì ra là vậy. Rồi chắc là cô Hồng tìm cô Hoa để mắng, rồi họ cãi nhau, rồi đánh nhau. Thì ra cái cảm giác của mình hồi nãy là đúng chứ không có sai. Bây giờ thì Long lại hối hận và sợ hơn còn lúc hồi chiều. Tội chàng đã rõ rệt trong vụ này, không phải là tội bất chợt, chi tiết thân mật trong đời sống gia đình của người ta, mà là tội gián tiếp làm xáo trộn cái cảnh êm ấm của mấy chị em đáng mến này. Vì lẽ đó chàng lại càng không dám vô nhà, nhưng còn biết phải tính sao. Thì Long bỗng mừng rỡ thì thấy Bằng đang đi ngoài ngõ. Chàng ngạc nhiên nhưng mà vẫn mừng, sao Bằng lại lên ngày thường chứ không phải là ngày thứ bảy chủ nhật, mà lại lên vào buổi xế chiều, như là có chuyện gì quan trọng lắm. Và mặc miễn vào nhà được là khỏi ngượng rồi. Rồi sau đó hẳn hay chàng sẽ thép tùng theo Bằng, rồi sẽ xí xóa cả, ăn thua gì cái phút đầu. Mà cái phút đầu mà đã qua được thì sẽ im luôn. Nghĩ vậy Long đi riết ra cửa ngõ rồi leo lên. Ê Bằng, Sài Gòn có gì lạ không? Bằng lạnh lùng bắt tay Long, mỉm cười một cách gượng gạo rồi đáp, chuyện lạ là ở đây chứ Sài Gòn gì. Long cục hứng và sợ hãi không dám nói nữa. Hai người con trai lặng lẽ đi song song với nhau vào trong nhà. Mấy cô con gái đang dọn cơm chiều, vì ở nhà quê ăn cơm tối thật là sớm, vào lúc mặt trời chưa lặn hẳn.
Bằng,
ông bà Nam Thành mừng cháu bằng cái câu cục ngủng đó. Trừ Hương ra thì mấy cô con gái kia chỉ cúi đầu chào anh như chào khách lạ. Hương lên tiếng hỏi,
có việc gì mà anh lên lúc bất thường vậy? Thôi để ăn rồi hả hay tụi con, hay là ta nói chuyện trong bữa ăn cũng được.
Cơm đã dọn xong, cả nhà ngồi lại. Trong mấy phút đầu bữa ăn lặng im như bữa dỗ đầu của người thân yêu. Kẻ sống ăn mà gặm nhấm niềm nhớ, cái đội cái người chết hẳn như còn quanh quất đâu đây. Ông bà Nam Thành e có chuyện gì kín chăng cho nên không muốn hỏi trước mặt của khách. Hương bị anh không đáp một lần cho nên đâm chán làm thinh mà ăn. Hồng và Hoa, hai nữ tướng đang bị thương từ trưa đến giờ vẫn chưa bỏ quyết định làm reo ngậm miệng. Quá thì vì đã ngược đãi bồ của Bằng cho nên lấm lét sợ Bằng la. Lâu lắm thì Bằng mới lên tiếng hỏi, nè, hai cô làm sao mà mặt mày bể mặt rồi tay bị thương vậy?
Hai đứa nó té.
Nhưng mà lúc này Hồng đã chịu mở miệng và nói ra sự thật, nói bằng một giọng pha trò, mong Long hiểu là cô nói cà rỡn.
Dạ không, hai đứa em đánh nhau đó anh Bằng à.
Tôi cứ ngỡ là hai cô bị tai nạn xe hơi. Tôi bị ám ảnh vì cái tai nạn xe hơi cho nên nghĩ ra như vậy. Long nghe như vậy thì rất khó chịu, không biết Bằng có muốn ám chỉ xiên xẹo gì mình hay không, nhưng mà chàng vẫn không dám mở lời. Bằng lại im lặng và ăn tiếp. Tiếng nhai dưa chuột, tiếng húp canh đều nghe rõ mồn một. Bữa ăn lặng lẽ quá khiến người ta có cảm giác nghe tiếng ăn rào rào của một nông tầm. Khi ăn gần xong, Bằng nhìn dì Dượng và nói, cháu định chủ nhật sẽ lên, nhưng mà bức rứt quá chờ không được nữa, cho nên mới đi hôm nay. Đi cái giờ này, cháu lên để la con quá một mách cho nó hả giận. Thằng Côn nó về nó kể lại cái buổi đi xem mắt vợ của nó, cháu nghe nó cháu tức muốn nghẹn, nhưng nghẹn giọng luôn. Bà Nam Thành nghe cháu nói thì bỗng nghẹn ngang thật sự, sợ cháu nó hối hận. Bà vẫn tiếp tục nhai nhai mãi mà không nuốt, dây lâu mới qua được cơn tức và lên tiếng nói,
đâu sẵn dịp á, cháu hỏi nó trước mặt gì thử xem coi nó trả lời làm sao cái vụ này.
Bằng quay sang quá và lên tiếng hỏi theo lời yêu cầu của bà Nam Thành, nè, tại sao vậy cô Quá?
Tại không phải duyên nợ chứ có sao đâu anh.
Cô đúng là điên, về sau đó cô sẽ hối hận. Nó đó là cái thằng bạn trẻ của tôi. Tôi mến nó lắm và thấy nó đủ điều kiện cho nên mới dám giới thiệu như vậy. Không có ưng á là quyền của cô. Đến dì dưỡng đây đó mà còn không ép cô được. Nhưng mà tôi thấy cái thái độ của cô đó không có lý do, hay nói đúng ra đó là không có cái lý do hợp lý, cho nên tôi tức. Tôi muốn lên đây tôi nói đây cho cô biết. Ăn cơm xong là Bằng xin về ngay. Ông bà Nam Thành cấm thế nào cũng không được. Long vừa định đưa Bằng ra cửa ngõ thì người con trai này đã ngoắt chàng trước. Họ làm thinh mà đi. Chừng cách xa nhà rồi, Bằng mới đột ngột hỏi và nhìn vào mắt của Long. Nè, anh có lỗi gì hay không? Cứ nói thật đi. Mình là con trai với nhau, hiểu nhau nhiều, đừng có giấu.
Có, nhưng mà lỗi gián tiếp. Nhưng mà tôi cũng hối hận lắm.
Nói xong chàng thở dài mặt bí xị. Ra tới đường Bằng lên tiếng nói.
Tôi nghĩ anh nên đi thì tốt hơn. Phải, tôi đã quyết định hồi trưa rồi. Tối nay á, tôi sẽ xin phép để mà mai lên đường. Tôi đã vẽ xong cái bức truyền thần cho ông cụ rồi, tôi cũng nhớ trong đầu cái đặc điểm gương mặt của ổng rồi, tôi phát họa sơ. Đó là cái tấm cuối cùng mà tôi sẽ hoàn thành ở Sài Gòn. Như vậy là anh biết điều đó.
Anh không trách tôi chứ?
Không, tôi chỉ tiếc thôi, bởi vì tôi thương mấy đứa em tôi lắm.
Long đưa tay nắm tay Bằng siết chặt và nói,
tôi cũng vậy, tôi thề tôi sẽ chuộc tội bằng...
Thôi thôi, tốt hơn là đừng có nói cái gì trước, kẻo mai mốt rồi hối hận nữa. Lúc đó một chiếc xe lô chạy ngang, Bằng đưa tay ngoắt lại, hai người siết chặt tay nhau thật mạnh. Xe đã chạy xa rồi mà Long vẫn còn đứng trông theo cái người độc nhất đã hiểu câu chuyện, hiểu anh và khoan hồng không trách móc anh. Xe đã đi xa, trời tím sẫm xuống, xóm trên đã thực sự lên đèn.